Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Nhiều người ôm cái bản tánh eo hẹp, trì trệ trội sụp mãi mãi, thật thưa với chính mình, buồn khổ vô cùng, thâu đêm khó ngủ, cũng vì bản chất ngu muội đó. Làm sao xóa bỏ nó? Ngoài sự thực hành thì không có thế nào bỏ được. Cho nên chúng ta cố gắng thực hành cho nhiều để trở về thức bà hòa đồng các bạn nhiên hậu, chúng ta mới thấy rõ đạo, chúng ta mới hành đạo. Không thấy rõ giá trị của sự quân bình, chúng ta không bao giờ đạt được. Thấy sự giá trị của quân bình, chúng ta không thực hành chứ kỳ được sự quân bình thì sự mê chấp đâu còn. Không quyền mê chấp, rốt cuộc đổi lại quyền gì? Tha thứ, thương yêu. Rốt cuộc các bạn thấy ngay trong gia đình, vợ chồng, con em, gia tộc, trong sự quán chấp mê vô lý. Mà ngày hôm nay chúng ta tu thiền rồi, chúng ta thấy chính ta sai. Và chúng ta bằng lòng chấp nhận cái sai của chính ta thì cả gia đình vui. Trong gia đình có một người sai mà chấp nhận sự sai thì cả gia đình vui. Một quả quyền. Thì đại gia đình Vô Vi cũng vậy. Một người sai mà chấp nhận sai, hạ mình xuống chịu học hỏi, thì mọi người quy yêu chúng ta, tha thứ nhau. Chính các bạn đã tha thứ nhau và đã tự ôm hôn lên nhau, quy lên nhau trong giây thức tâm. Càng ngày các bạn muốn có một gia đình Vô Vi lớn mạnh hơn trong thực hành. Cho nên cái tu mà thực hành là tu sáng suốt. Tu dụng lý thuyết không thực hành là tạo sự mờ ám trong tâm thức mà thôi. Cho nên tôi rất mừng các bạn biết ngồi với nhau, biết tìm hiểu với nhau, biết bàn bạc với nhau để đem sự sống trong lễ sống càng ngày càng rõ rệt hơn. Công hiến cho chung là điều may mắn cho chúng ta và tương lai dân tộc ta biết được sự văn minh và hướng ngay cái căn bản của sự thật văn minh là tha thứ và thương yêu. Có tha thứ, có thương yêu mới có đoàn kết. Nếu không tha thứ và không thương yêu thì một các bạn tu 1 triệu năm cũng có sự đoàn kết. Chúng ta đã lỡ mang cái xác phàm là đời và tâm chúng ta hướng về con đường giải thoát là đạo. Đời đạo song tu, các bạn đang mang cái xác phàm này là đời, bệnh hoạn là đời, ăn uống là đạo, tâm thức nói năng là đạo, tâm thức cởi mở khai triển là đạo. Thì luôn luôn phải đời đạo song tu. Cho các bạn đừng nói rằng tôi tu rồi tôi không nghĩ chuyện nợ. Cái đó là sai rồi các bạn. Xác các bạn còn 1 giây phút tại thế gian cũng là xác đời đó bạn. Mình nghĩ coi, nghĩ rõ tới lúc ta chết cũng là đời giúp ta ôm chúng ta đi chôn đi lắm. Cái đời bỏ được, xin đạo đạo sống tu. Cho nên tôi nói mỗi người một ngành nghề phải giữ lấy mà thực hành, cái ngành nghề đó nó càng ngày càng tinh vi và nó sẽ quan thông rồi cũng là quý nhất. Cho nên không nên chỉ vẽ người ta bỏ nghề này nghề nọ, trong sự thực hành tùy theo trình độ thức giác của chính họ, họ bước qua lĩnh vực này rồi sẽ bước qua lĩnh vực khác. Cái chuyện chay mặn như tôi đã cắt nhẹ cũng vậy. Nhiều người không ăn chay được, họ cứ ăn mặn và hành cái pháp này. Rồi một thùng thời gian nào điều hòa thì tự động hóa chay, lúc đó mới có giá trị. Vì họ không có trở lại nữa, chính họ đã ý thức và họ đã bước qua con đường ô trược và trở lại với sự thanh giác trong nội tâm. Thì chúng ta chu càng ngày nó phải càng tiến vượt sâu vào trong tâm thức cởi mở, thì mới thấy rõ vị trí của chính chúng ta. Đến rồi đi. Chúng ta đến để làm gì? Đến để học hỏi. Học hỏi để làm gì? Để ảnh hưởng. ảnh hưởng cho quần chúng. Chịu học hỏi là ảnh hưởng được người khác, mà không chịu học hỏi không phải ảnh hưởng được. Cho nên nhiều bạn hiện tại tu thì nói tu, anh y cũng vẫn còn cố chấp. Mà muốn sửa cái sự cố chấp đó, cứ phạm rồi, tái phạm. Vì sao nó lại còn cố chấp? Khi nghe tôi giảng và tôi trình bày những sự thực hành của chính tôi, trước kia tôi cũng ngoài tâm chấp đó, cũng là cố chấp. Nhưng mà tôi nhờ quy nguyên, nguyên ý của Nam Mô A Di Đà trong thực hành, cho nên tôi khuyên các bạn nên niệm Phật tập trung khai triển tâm thức của chúng ta. Hàng tuần chúng ta nghe băng thuyết giảng và ta hội lại với nhau để phân tích giá trị của khuôn băng này. Đời nó nằm ở đâu, đạo nó nằm ở đâu, làm sao mới khai thác nó ra để cho chúng ta đồng hiểu. Nhưng lại một thân của mọi cá nhân tự nắm lấy cái cơ hội đó mà khai thác cái thành cổ, trở về nhà thanh tịnh ngộ thiền, bớt nói chuyện đậm loạn. Nhưng mà chúng ta mở tâm mở trí để phân tách cái giác thức trong nội tâm của chúng ta, thì càng ngày càng đạt được thanh tịnh, thì sự thiền giác mới có giá trị. Còn càng ngày càng cố động trong sự mê chấp, nhớ người này, nhớ người kia, nhớ người nọ, nói lời, nhớ những lời nói kích bác, nhưng mà không thấy, không biết lấy quan làm ấm, lời kích bác đó độ ta thường giác, cái gậy cho các bạn trong đi trong hành trình trở về nguồn cội sáng suốt. Khi người ta kích bác chúng ta mới thấy rõ sự thanh tịnh của chúng ta đã có chưa. Chúng ta tu thiền là đạt thanh tịnh, nhưng mà thanh tịnh chưa có, hỏi tu cái gì? Chưa tu. Và thanh tịnh khó, chúng ta mới thấy rằng nhờ đó chúng ta mới được tiến. Nhờ gia đình chúng ta kích động, chúng ta mới có cơ hội tu. Nhờ bạn bè phê phán, chúng ta mới tìm hiểu chiều sâu của tâm thức đang ẩn tàng trong ta. Mà càng biết được giá trị đó, chúng ta bằng lòng bước vào trong làm việc cơ Thượng Đế, trực chỉ con đường trở về nguồn cội. Chính Thượng Đế đã ban bố 24/24 cho các càng không vũ trụ, nhưng mà nhân sinh bị che lấp trong sự tâm tối và nói Thượng Đế là một chuyện tưởng tượng, không có sự thật. Quyền có quyền nói câu này vì người trong chỗ tâm tối không thấy bề ngoài, không thấy bên trên. Người ở dưới đáy giếng có thể nói chuyện của đáy giếng, và người bước được lên trên mặt giếng rồi thấy cái tâm hồn họ khác hết, thấy rõ cái sự tâm tối eo hẹp trong lúc họ đại diện. Chúng ta tu chưa có thể thả lỏng được bộ đầu, còn ôm những sự lao trách móc thì không khác gì một tâm linh đang bị giam hãm ở dưới đây. Chỉ luận đi xét lại những việc giới hạn mà thôi, không có khai triển đến vô cùng và thanh nhẹ. Cho nên phải hành, muốn leo lên mặt giếng thì phải hành, phải tự mình tìm cách để leo lên, không có ai giúp ta leo lên được. Cho nên ý chí là quan trọng. Ý chí chúng ta muốn vượt khỏi đáy giếng mà lên mặt giếng thì trước hết phải vung bộ. Ta nhất định phải lên trên mặt giếng, phải dốc toàn lực nguyên khí của ngũ hành ngũ tạng trong cơ thể chúng ta và giải tỏa cái ngũ quẩn, bộ đầu, cặp mắt, lỗ mũi, cái miệng, năm lỗ tai, năm bộ phận này cho nó khai thông thanh nhẹ. Cho nên các bạn đã có cái pháp soi hộ, pháp luật thiệt là khư trực lưu thanh. Càng khư trực lưu thanh thì các bạn thấy rõ cái xác bạn không khác cái ống của quả tiết. Các bạn hết một cái quả thanh tịnh, một luồng thanh khí thanh tịnh, đó là một sức mạnh của các càng không vũ trụ mà đẩy cái trực khí ra thì cái thanh nó mới xuất phát về lên. Nó càng được đẩy ra nhiều, cái thanh nó càng và tiến hóa nhiều. Đó, cho nên cái quả tiền cũng vậy. Cái lớp này nó lên hết mức rồi, nó mới rớt đi từ một cái lớp khác, nó phóng đi xa. Thì cái phương pháp tu của chúng ta không khác. Dùng cái năng lực, khả năng sẵn có của chính mình để thâu cái thanh khí điện và phóng ý chí chúng ta tiến thẳng vô trung tâm sinh lực cả không vũ trụ. Nó mình định. Cho nên các bạn thấy quả tiễn vệ tinh bay thẳng lên không trăng chỉ phải qua khỏi cái tầng không khí thanh nhẹ, nó cũng vẫn đi đứng trong cái chân y có một chút xíu rồi nó bay bổng cả con người. Cho nên nhiều bạn tu trung tâm bộ đạo mở, ý tưởng thấy xuất lạc tôi đi rồi, thấy rõ và đã chứng minh được tôi đi ra, tôi thấy cho nó đi ra, nó đi ra. Nhưng mà có lúc muốn đi ra không đi được, các bạn thấy không? Vì thiếu thanh tịnh đắm loạn, chúng ta không đi được, chúng ta mới kiểm điểm rằng cái ngày đó tôi đắm loạn chỗ nào, tôi nghi ngờ chỗ nào, tạo sự phức tạp mà lôi cuốn không được thanh nhẹ. Các bạn đang ngồi đó nhắm mắt thanh nhẹ một cặp là có sự nghi ngờ ở xung quanh được, mà không thấy không biết rằng cái sự nghi ngờ đó là nó đã giúp cho mình kiểm điểm sự thanh tịnh. Hỏi cơ chủ nhân ông có chịu vun bồi sự thanh tịnh và giữ lấy sự thanh tịnh để vượt qua những sự nghi ngờ đó không? Nếu chúng ta giữ được sự thanh tịnh, vượt qua những sự nghi ngờ đó thì chuyện mà xuất nhập không có thay đổi, đã định rồi thì không có thay đổi. Cặp nhi mặt các bạn có thể đi rất xa, học rất nhiều. Cho nên những người tu vô vi xét lý lịch quá trình họ cũng là một người học giả, học không hết, hiểu không hết, mà hung hăng cũng không hết. Ngày hôm nay họ buông bỏ, họ đi trở về với thanh tịnh, họ càng ngày càng thấy buông bỏ nhiều hơn, đạt được toàn diện thanh tịnh. Chứ họ đâu có phải người ngu, họ thấy rõ nhiệm vụ đời đạo sống tu của họ. Chính họ là một người phản bội lấy họ, phản cắt lấy họ và lừa gạt lấy họ, cho nên họ mới chịu tu. Không phải người khác được lừa gạt, chính họ đã lừa gạt họ, lừa gạt rất nhiều kiếp, đưa kế hoạch này, kế hoạch nọ, đủ thứ hết, rốt cuộc lừa gạt họ vì thiếu thực hành. Cho nên ngày hôm nay chúng ta thực hành, chỉ có người thực hành mới ngồi nói được đạo pháp một đôi chút, còn thiếu thực hành dùng lý thuyết đưa lý ông này, đưa lý ông kia, đưa lý ông nọ là sự thành công của các ông đó mà thôi. Chứ chính sự thành công của các bạn không có. Cho nên cố gắng thực hiện cho cơ được. Mỗi người chúng ta sẽ thực hiện cho kỳ được và đạt được sự thành công của chính chúng ta mới thật sự đã muốn gốc cho quan này. Chiến tranh hiện tại, sự gây hấn hiện tại là do gì? Do ai? Do sự tâm tối của cá nhân và tạo ra. Còn nếu chúng ta dẹp được sự tâm tối thì thực hiện được sự sáng suốt của chính mình. Mà mỗi người đóng góp một chút sáng suốt thì việc gì lớn nhất, động loạn nhất chúng ta cũng biến nó cũng sẽ nhỏ và không. Việc lớn biến thành nhỏ và không mới là người biết làm. Mà việc nhỏ cứ xê cho nó to và không tiến thì người đã không biết làm việc. Việc có chút xíu mà đem ra trong sự gây hấn tự ai rồi tạo thiệt lớn chẳng được có tiếng tâm linh của chính mình. Hỏi cho người đó là người gì? Người tâm tối hay là người sáng suốt? Cho nên hàng ngày chúng ta lại thấy sự tâm tối của chúng ta. Một cái ý tưởng của bạn, các bạn nghĩ sai cho người khác, đó là tâm tối đó bạn. Tắt ngay, dẹp hết. Thì cái thứ nhất là bạn cứu được bạn. Cái thứ nhì, sự sáng suốt. Để thấy rõ cái sự sáng suốt của đối phương mà trao đổi trong chương trình học hỏi. Thì mới thấy rõ là cái bước tiến hóa của tâm linh là vô cùng. Cho nên đừng có tưởng ta lớn tuổi ta không cần học nữa. Đừng nói rằng tôi học nhiều, cái đám này nó còn ngu không đâu. Chúng ta ngày nay chúng ta tu đây là chúng ta bắt đầu học ngu rồi bạn. Là giải nghiệp mới kêu bằng ngu. Trước kia tại sao các bạn tạo nghiệp khôn, manh nớ, manh mung đủ chuyện. Yêu cũng manh mung, tìm đủ cách lợi cho chính mình. Nhưng mà rốt cuộc cuối cùng lại bị hại mà không hay. Là nghiệp. Ngày hôm nay sự lôi cuốn của hoàn cảnh con cái vợ chồng đủ chuyện, đó là nghiệp lực mà trước kia chúng ta từng hay. Tôi làm ông trời cũng không biết tôi hay hay không trời nữa, không có ông trời, có tôi không à, tôi có đủ quyền tôi làm. Nhưng mà ngày hôm nay các bạn thấy nghiệp lực nó lôi cuốn, nó làm các bạn trì trệ khủng hoảng, ăn không được, ngủ không được, bệnh hoạn, nó hâm hê các bạn, xóa bỏ các bạn bất cứ lúc nào, lúc đó các bạn mới thấy sự sai lầm quá lớn. Cho nên tạo thành cái nghiệp duyên bất chánh, nó làm cái tâm thức của bạn mờ ám, không tiến nổi. Tưởng lầm cứu đời là chánh, quên của đạo. Ngày hôm nay các bạn tu rồi, cái của đạo mới thật sự là của các bạn. Của đạo là cái gì? Sự quân bình của nội tâm mới thật sự là các bạn được hưởng và được ngự nơi đó để học hỏi. Mà chưa đạt tới quân bình thì chưa được. Các bạn học một sốc bằng cấp cũng vậy đó thôi. Vì trong tâm hồn các bạn mất quân bình là không có thiết. Là các bạn quân bình rồi thì các bạn thấy có cơ hội. Các bạn là người có trách nhiệm để giải quyết nghiệp duyên của chính bạn. Các bạn là một y sĩ nổi danh để để tự trị bệnh của chính bạn. Càng suy ẩm càng thấy cái bệnh nan y này chính nó là thật. Có bệnh này mới thấy sự sai lầm của chủ nhân. Có nghiệp thân mới có ăn năn hối cải. Chúng ta đã mang nghiệp thân, chúng ta mới thấy sự phải sửa, phải tiến, phải buông bỏ để trở về cái quyền tối hậu bất diệt bất sanh. Cho nên các bạn đã thấy tu là tránh cái sự diệt sanh luân hồi. Các bạn mình và muốn tránh được diệt sanh luân hồi phải thật thà với chúng ta, khi nói gì phải làm đúng như vậy, thực hành đúng mức. Chúng ta đã phát nguyện với trời đất trước khi chúng ta giáng lâm xuống thế gian, lãnh một nhiệm vụ làm người, học nhẫn để ảnh hưởng chúng sanh, học hòa để dẫn tiến mọi giới. Công tác này chưa hoàn tất được, trời cho chúng ta có sự thông minh học hỏi hơn người khác, nhưng mà chưa đem ra sử dụng nhẫn hòa và mọi giới. Nhưng mà tính cái chuyện vụ lợi cho cá nhân, làm ra chuyện trễ, hạnh hy sinh không có, học sự giới hạn cho chính mình, tiến không tiến, lùi không lùi, kẹt chính giữa không tiến được. Cho nên dùng lý luận biện hộ cho chính mình, nhưng mà sai không sai, không có thể chối cãi được. Cho nên các bạn nên sớm tâm lui về sự thanh định tu hành, bàn bạc với nguyên ý chân giác, cởi mở tâm tinh thần, xây dựng cơ độ tâm linh sẵn có của chính chúng ta và hướng thẳng về trung tâm sinh lực cả không vũ trụ, thì việc làm của các bạn càng gian đại hay không bao giờ các bạn thất nghiệp. Càng ngày càng nhiều việc, càng ngày thấy càng phải sửa mình, càng ngày phải thấy càng tu tịnh mới là thật sự đóng góp cho cả càng không. Một vĩ nhân lo tu hành chỉ bàn bố sự ảnh hưởng của chính ta cho mọi người và thực hiện tình thương và đạo đức. Cho nên tâm linh của các bạn là vô cùng không bị ô nhiễm. Nếu các bạn rước sự ô nhiễm thì ô nhiễm thì tâm tối đó nó sẽ che đậy bước đi tâm linh của các bạn. Thanh tịnh và sáng suốt là sự khôn ngoan nhất của mọi tâm linh. Nhẫn hòa.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Còn người chữ nhẫn, nói tinh thần người tu phục vụ cho mọi người và tự nhận mình là nhỏ bé nhất, có phải như vậy là chữ nhẫn là thầy đã
đúng à. Phải cho mình nhỏ, phải cho mình là ngu muội. Cho nên những vị tu đắc đạo nó nghe khùng nói đây, chứ ngài ta xưng ta là Phật nói đâu, nghe thằng khùng nói đây. Bởi vì nó ngược lại với cái đời 100%, nó nhỏ nhẹ, nó không có còn lớn lao nữa mà không còn mê chấp nữa đó. Phải hạ mình tối đa để quan thông. Còn nếu không chịu hạ mình tối đa, không bao giờ quan thông. Bởi vì tự cao mà làm sao quan thông được việc gì? Hạ mình mới quan thông được. Cho nên cái nhẫn là tự mình tu về vô vi đây, là các bạn ngồi soi hồn, pháp luân ngồi xếp bằng rồi này kia kia nọ, nó khóa tay khóa chân, đó là nhẫn. Nhẫn để chi? Để đào sâu cái nguyên năng sẵn có của các bạn. Bạn có cái gì trong này? Có cái thanh tịnh. Mà người ta nói tôi có cái thanh tịnh mà tôi chưa thanh tịnh, bây giờ tôi bắt trói buộc lại để tôi tìm cái sự thanh tịnh của tôi. Tôi học cái nhẫn nè, tôi ngồi một chỗ để tôi tìm cái nhẫn nè. Nhưng mà cái nhẫn của tôi nó có giờ có giấc. Cái duyên nghiệp của tôi, trong cái duyên nghiệp tôi cũng phải tìm cái nhẫn. Tại sao tôi đối với vợ tôi không tốt? Tại sao vợ tôi chửi tôi? Sao bạn bè chửi tôi? Anh em chửi tôi? Tôi chưa đào sâu thôi. Tôi cứ hướng ngoại hoài thì tự nhiên cái phản động lực nó phải trở về với tôi. Và tôi không còn hướng ngoại nữa thì đâu có phản động lực nữa. Tôi trở về với tôi và tôi đào sâu cái cảnh thanh tịnh trong tôi, và tôi tận hưởng những gì tôi đã và đang có. Tôi mới là người tu. Nhẫn là nhẫn dễ, nhẫn là phải kiên nhẫn để đào sâu những cái khả năng sẵn có của chính mình. Nhẫn là làm việc, nhẫn là đi lên, nhẫn là cởi mở, nhẫn là hòa tan, chứ không phải nhẫn mà ngồi ì đó kêu bằng nhẫn. Trật, nhẫn là phải làm việc, làm việc nhiều tối đa, trở về với chính mình, khai thác mình. Mình mới dâng qua, mình mới kết qua dân trời chứ. Còn chừng nào mới thành đạo? Nếu tôi ngồi đó tôi làm thinh nhưng trong bụng tôi giận, đâu có phải nhẫn. Không phải nhẫn tôi ngồi đó mà tôi làm việc cho tôi. Tôi không có rảnh, tôi không có thì giờ chơi với mấy người, nhưng mà tôi lo tôi đào sâu công chuyện của tôi để tôi khai triển. Rồi tương lai tôi sẽ ảnh hưởng và chỉ đường, vạch lối cho các người tự đi, tự tiến. Đó, cái nhẫn đó là nhẫn có giá trị. Rồi đi vào điển giới mới là hòa. Không bước vào điển giới làm sao hòa được? Kẹt mà làm sao hòa được? Đâu có xuất phát ra được mà hòa với người ta. Muốn hòa với người ta phải xuất phát ra. Ở đời cũng vậy, muốn hòa với người ta mà không tới nhà người ta chơi làm sao hòa được? Thấy không? muốn hòa với họ phải tới thăm họ, viếng họ mới kêu hòa với họ. Thì cái điển cũng vậy, phải xuất phát lên, phải đảnh lễ Phật, đảnh lễ chư tiên chư Phật, thánh thần chúng ta phải biết hết, để chúng ta hòa, ta học cái lễ phép của bên trên, chúng ta mới có cơ hội hòa. Chúng ta không có lễ phép làm sao chúng ta hòa được? Ai nhận chúng ta? Nặng trược mà làm sao nhận? Lễ là nhẹ nhàng, lễ là tiên qua, lễ là đi tới chứ không có thụt lùi.
Dạ thưa thầy, khi nào muốn tiến thì phải dụng tâm mà tiến, chứ không phải dùng lực lượng hoặc dùng cử động, dùng tiền bạc mà tiến thì không đúng.
Không đúng, phải dùng tất cả tâm thanh tịnh. Bởi vì cái điển cái là đại thanh tịnh, mà chúng ta không thanh tịnh, không bao giờ chúng ta hòa với điển cái đại hậu. Nếu ngài không có thanh tịnh thì càng không vũ trụ loạn hết rồi. Phải thanh tịnh. Mà chúng ta không thanh tịnh thì chúng ta không thấy cái quyền năng đó. Cho nên nhiều khi chúng ta trách ông trời, nhưng ông trời vẫn tha thứ. Đừng có nói ông trời sợ ta mà tha thứ ta, vì thấy ta ngu tội nghiệp, mà chờ ngày giờ cho nó đụng chạm rồi nó mới thức tâm, nó mới biết ông trời. Chứ ông trời đâu có sợ chúng ta. Khi mà các bạn biết được ông trời rồi các bạn sợ lắm. Ngay đứng trước cái đèn này mà nó chiếu ngay cặp mắt các bạn còn mệt, mà điển của ông trời chiếu cặp mắt của các bạn nó không mong gì mở ra được hết. Phải thấy chỗ này không? Cho nên chúng ta soi hồn để chi? Để mở cái đám tối tâm này, mở nó ra đi, nó mới hòa với cái điển trên kia được. Cái soi hồn này nó quan trọng lắm. Để mở cái tâm tối này ra, rồi lúc đó nó mới hòa với cái thanh quan của bề trên. Lúc đó nó mới nhận định rằng đấng cha trà là ai.
Tôi đã gặp một bà mẹ trẻ ru con bằng điệu nhạc điên cuồng của miền Nam Mỹ xa xôi, và tôi cũng đã mấy lần giữ cuộc tiễn đưa những người bạn ra sân bay, mà trên tay họ còn cầm chiếc đàn tranh. Hai điều đó đã làm cho tôi suy nghĩ. Bạn ơi, bạn sẽ là ai nếu không còn thương mẹ? Sẽ ra sao nếu trong lòng xa lạ với ngôn ngữ quê hương bằng điệu ly câu? Một tình mẹ tuyệt vời từ những lời ru, mẹ dạy vui buồn thương ghét giữa nhân gian, từ buổi sơ sinh cho đến lúc thi trường. Một ngọn nguồn đã khơi dậy từng câu, từng điệu hát đơn sơ mà mênh mông vàng. Giàu sang mỗi cuộc đời riêng tâm mau, nhân dân chúng một mùa vui quê nhà. Xứ sở thiêng liêng với nhân nghĩa đậm đà. Bạn ơi, câu hát ru ấy tiếng đàn tranh thổn thức bạn qua ấm lòng nơi đất lạ trời xa. Hãy biết ơn những câu hát ầu ơ, những cung điệu môn nghi mong sâu đậm. Ai nỡ lãng quên và ai còn mang nặng, đẩy xa cách cũng gần mà tình mẹ lấy đành xa.
Oh.
sanh cao thuộc về người mẹ. Trải cuộc đời với muối mặn gừng cay, để dành cho con dĩ ngọt mùa đầu, và hơn nữa một quê hương đất thật. Tìm đâu thấy trong những âm thanh xa lạ, những hình ảnh quê hương cho con trẻ biết tôn thờ. Biết trân trọng nâng niu từng chữ từng lời, để khi lớn khôn không bao giờ trống vắng một tình mẹ tuyệt vời từ những lời ru. Và nếu khi bạn nếm hương vị lạ xa, cũng không hơn được cây đậm đà của xứ sở. Không thể có mùi hương cao nhẹ nhẹ và hơi thở Việt Nam trong vai ngưỡng của quê người. Nhưng rất thuộc nhiều bài ca du nhập, phải chăng bởi cuộc sống vẫn còn nghèo nguy khó nên quay mặt đi với cung điệu quê nhà. Để tìm kiếm ở xa xôi những tình cảm đậm đà, ai ơi nếu chưa ấm trái tim làm sao tìm được chút tình chân thật của người ta. Cái nghèo nó buộc chúng ta phải trông rộng nhìn xa, phải vươn tới nhưng xin đừng phủ bạc. Manh áo cũ sẽ có ngày thay mới, còn tình nghĩa muôn thuở phải vun bồi. Dòng suối tuôn chảy ngàn đời sông biển núi mênh mông, mình hãy thương cái e thẹn ngại ngùng khi con người lỡ hát say đàn lối nhiên. Hãy hiểu cho những nỗi lòng tha hương hoài vọng bằng câu hát tiếng đàn từ nguồn cội. Đã thường tình chuyện kẻ ở người đi, nhưng rất khiêm những cung điệu quê nhà nơi đất khách. Xa mặt cách lòng mình đâu dám trách, nhưng mừng hay lo khi thiếu đi tiếng mẹ ru hời. Bạn nhé, bao giờ mình cũng hướng tới ngày mai, nhưng ai thương mẹ và nhớ ơn những lời ru sâu. Ầu ơ tay bấm dĩa muối chấm gần gần cái muối nha mặn xinh.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vovi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.